Nhưng mà ngoài những nhân đức nhân bản ra đó, thì giáo lý Công giáo nói đến những nhân đức đối thần. Tại sao gọi là đối thần? Những nhân đức đối với Chúa, những nhân đức liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa. Chúng ta nói đến tin cậy mến hoài, nhưng mà có khi một vài anh chị ở đây hôm nay mới nghe nói đến cái từ gọi là nhân đức đối thần. Nó tin cậy mến đó. Ở trong Kinh Thánh thì nhiều lắm nói đến đức tin, đức cậy, đức mến. Ví dụ tôi trích cho các anh chị một vài câu rất quen ở trong thư Roma. Người công chính sống nhờ đức tin. Hay là Thánh Gia-cô-bê nói, đức tin không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Hai câu đó đi song hành với nhau để mình thấy đức tin đích thực được thể hiện như thế nào. Rồi đức cậy, hy vọng. Thánh Phêrô nói với chúng ta, anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng đang có ở trong anh em. Rồi đức mến, thì những câu mà các anh chị nằm lòng rồi, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Nhưng mà dựa vào những câu Kinh Thánh ấy, Hội Thánh giúp cho chúng ta thấy rõ hơn khi mình nói đến ba nhân đức đối thần là tin cậy mến thì nội dung là thế nào. Trước hết là đức tin. Đức tin là tin vào Thiên Chúa và tất cả những gì Ngài đã nói, đã mặc khải cho chúng ta. Và thêm nữa, những gì Hội Thánh dạy phải tin. Tôi nhớ chúng ta đã có hẳn một bài về đức tin rồi, cho nên tôi chỉ nhắc lại chút thôi. Nếu mà các anh chị học thần học thì người ta sẽ phân tích kỹ và sâu lắm cái từ tin vào Thiên Chúa. Nó không phải chỉ là tin qua loa, tin lơ mơ, mà tin vào Thiên Chúa. Phó thác cả con người, cả sự sống của mình cho Thiên Chúa. Và nếu chúng ta tin vào Chúa như vậy, thì đương nhiên là mình tin vào những gì Ngài đã dạy, những gì Ngài đã hứa. Ở trong Kinh Thánh, cái từ mà chúng ta dịch là đức tin, nó có hai phần. Phần thứ nhất là sự trung tín của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã hứa cái gì, dứt khoát Ngài trung tín với lời Ngài hứa. Và thứ hai là đức tin về phía con người. Tôi tin là bởi vì Thiên Chúa trung tín với lời hứa của Ngài. Và ngày nay thì chúng ta phải thêm là những gì Hội Thánh dạy phải tin. Tôi lấy ví dụ, các anh chị đọc Kinh Thánh có thấy chỗ nào nói là Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác không? Nguyên văn thì không có, phải không? Nhưng mà có những hình ảnh Kinh Thánh và những lời Kinh Thánh mà dọc dài lịch sử của mình, trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh khám phá ra lời Chúa dạy như thế. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác. Khi đấng bảo trợ là Thánh Thần, là Thần chân lý đến, Người sẽ nhắc lại cho anh em những gì Thầy đã dạy anh em. Chúa Thánh Thần tiếp tục làm việc trong đời sống của Hội Thánh để hướng dẫn chúng ta. Thế cho nên có những chân lý mà sau này Hội Thánh tuyên tín, thế thì Hội Thánh dạy mình phải tin. Thực sự ở trong cuộc sống, các anh chị cứ quan sát thì thấy chúng ta vẫn sống bằng niềm tin đấy chứ. Nếu mà không có niềm tin thì cuộc sống nó nặng nề, khủng khiếp lắm. Nhưng vấn đề là mình tin ai và tin cái gì? Nhiều khi Chúa thì lại không chịu tin, mà tin người này với người kia. Tin là tin và tin đồn. Nên cái câu hỏi là mình tin vào ai, tin cái gì? Chứ còn thực sự là chúng ta hàng ngày vẫn sống bằng niềm tin. Và hơn thế nữa, không chỉ tuyên xưng đức tin đó, mà người công giáo còn có nhiệm vụ làm chứng và truyền bá. Tôi đi làm phép thêm sức ở các giáo xứ năm nay, tôi hay kể câu chuyện của một ông mục sư Tin Lành. Ông ấy là một mục sư nổi tiếng. Sau thời gian giảng dạy Kinh Thánh Thần Học, ông mới khám phá ra rằng giáo hội công giáo mới là giáo hội mà Chúa Giêsu mong muốn thiết lập. Thế là ông quyết định, ông bỏ hết mọi sự, ông xin gia nhập giáo hội công giáo. Mà ông ấy có vợ con này, đâu có làm linh mục được. Thì ông vẫn là một giáo dân thôi, nhưng mà ông ấy làm giáo sư dạy thần học và kinh thánh ở Đại học Công giáo. Hiện nay là Đại học Steubenville bên Mỹ đấy. Thì ông kể lại cái cuộc trở về của mình, thì có một hai chi tiết mà tôi nhớ là ông ấy nói cái thời ông ấy làm sinh viên Tin Lành, gia nhập một nhóm trẻ bên Tin Lành chuyên đi giảng Kinh Thánh cho các bạn trẻ. Bên công giáo mình có nhóm trẻ nào mà chuyên đi giảng Kinh Thánh cho người khác? Mình thấy là đã thua rồi. Thế thì ông ấy nói khi đi giảng Kinh Thánh như vậy đó, nhưng gặp nhiều bạn trẻ công giáo, và ông ấy thấy là một phần lớn các bạn trẻ công giáo nó mang tiếng là công giáo chứ nó chả biết công giáo là cái gì. Và một phần nữa thì cũng biết qua loa, biết theo nghĩa là thuộc bổn, thuộc kinh, rồi đi lễ. Nhưng mà không có cái khả năng để chứng minh, không có khả năng để lập luận, để trình bày đức tin của mình. Cho nên ông ta có một kết luận là thuyết phục một bạn trẻ công giáo bỏ đạo để đi theo Tin Lành, nó dễ như là bắt vịt ở trong lòng. Cứ thò tay vào là bắt, thò tay vào là bắt. Nó dễ vậy đó. Thế mình đừng có vội tự hào là người công giáo mình hiểu biết giáo lý đâu. Rồi năm nay đại hội giới trẻ ở bên Brazil á, tôi theo dõi thì thấy thống kê cho biết là cách đây 25 năm, 90% dân số Brazil là công giáo. Cách đây 10 năm, tỷ lệ đó chỉ còn là 75%. Và cho đến bây giờ chỉ còn 65%. Bỏ công giáo đi đâu? Đi sang bên Tin Lành, đặc biệt là phái Ngũ Tuần. Thì tôi mới nhớ cách đây 4-5 năm tôi đi dự một cái hội nghị tổ chức ở bên Hàn Quốc. Thì Đức Hồng Y Casper lúc đó, Ngài phụ trách về đối thoại liên tôn, Ngài đã nói đến vấn đề đó và đã cảnh giác giáo hội công giáo ở châu Á này là mất giáo dân như không vậy, nếu mà chúng ta không vững vàng về giáo lý. Thành thử nó không có chỉ tuyên xưng mà thôi đâu, mà còn phải làm chứng và truyền bá đức tin của mình. Khi nói đến đức tin như một nhân đức đối thần, kế đó là đức cậy. Cậy ở đây có nghĩa là cậy trông. Ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy dùng từ hy vọng. Mà tại sao mà hy vọng lại trở thành cậy trông? Bởi vì niềm hy vọng và khao khát của chúng ta đối với nước trời, đối với sự sống vĩnh cửu, cái niềm hy vọng ấy nó không thành hiện thực bằng sức lực tự nhiên của con người, nhưng nó bằng ân sủng của Chúa ban. Và vì thế hy vọng trở thành cậy trông vào Thiên Chúa. Gọi đức cậy là như vậy đó. Người ta sống ở trong cuộc đời này không thể không có hy vọng. Luôn luôn sống trong hy vọng. Mỗi buổi chiều mùa hè tôi đều ngồi xe đi đến một giáo xứ để làm lễ thêm sức. Rồi tôi hay quan sát ở trên đường đi. Các anh chị biết cái giờ buổi chiều đó chỗ nào đông người không? Sổ số. Đấy, cái chỗ nào đông người là chỗ đó là sổ số. Mà tại sao chúng ta mua sổ số? Hy vọng. Những người bán hy vọng và những người mua hy vọng, cho dù 100 ngày không trúng đồng nào vẫn hy vọng như thường. Mình sống bằng hy vọng. Thì vấn đề là mình hy vọng cái gì và hy vọng vào ai? Và niềm hy vọng ấy nó chỉ ở trong cuộc đời này mà thôi, hay niềm hy vọng ấy nó vượt qua cả biên giới của sự chết? Niềm hy vọng vĩnh hằng. Đức cậy là như vậy. Đức cậy hướng chúng ta, hướng cái sự khao khát và hy vọng của mình đến chính Chúa và đời sống vĩnh cửu, nó vượt qua cả cuộc sống trần thế. Rồi cuối cùng là đức mến. Mình nói đến tình yêu nhiều lắm, nói đến bác ái nhiều lắm, nhưng mà khi nói đến đức mến hay là đức ái đó, thì phải hiểu đối tượng là Thiên Chúa. Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, mà vì chính Chúa chứ không phải vì cái gì khác. Kinh Thánh thì dùng cái từ là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Nếu mà dựa vào từ đó để xét mình thì tôi thấy cũng không dễ đâu. Hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Không dễ chút nào. Và từ cái chỗ yêu mến Thiên Chúa như vậy đó, thì chúng ta cũng được kêu gọi để yêu mến tha nhân như chính mình. Mà Chúa Giêsu đưa ra một chuẩn mực rất lớn, đó là yêu thương cả kẻ thù. Cả kẻ thù. Ông mục sư Martin Luther King có một câu nói nổi tiếng. Ông ấy diễn tả cái giây phút mà Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập giá. Ngài nhìn xuống và biết bao nhiêu cánh tay giơ lên đòi lên án, bao nhiêu cái miệng nó ngoác ra để chửi rủa. Và giây phút đó đó, người ta chỉ chờ đợi ở nơi Chúa Giêsu một lời nguyền rủa, một lời nguyền rủa. Mà cuối cùng thì lại không phải là một lời nguyền rủa, mà là một lời cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Và Luther King nói là đấy là giây phút đẹp nhất đời người. Tại sao đẹp nhất? Là bởi vì cái giây phút ấy nó nối kết lý thuyết và thực tiễn. Trước đây khi mà Chúa Giêsu rao giảng phải yêu thương cả kẻ thù, không ai tin. Không thể làm được, không thể thực hiện được. Nhưng mà cái giây phút Chúa Giêsu đau đớn cùng cực như thế mà Ngài xin Chúa Cha tha thứ, thì toàn bộ cái lời rao giảng của Ngài nó thành hiện thực. Đó là giây phút đẹp nhất. Và cũng là đỉnh cao của đức mến Kitô giáo. Thế chúng ta nói đến đức tin, đức cậy và đức mến như là những nhân đức đối thần, có nghĩa là trực tiếp quy hướng về Thiên Chúa. Các anh chị nhớ giúp tôi như vậy trong cái mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, và đó là tương quan nền tảng, rồi từ đó nó chi phối toàn bộ đời sống đức tin của mình. Bây giờ đã quá giờ chút rồi, tôi không dám làm phiền các anh chị. Thôi chúng ta ngưng ở đây, thu xếp sách vở rồi sống với nhau một vài phút thinh lặng trước mặt Chúa.